Ma Long Phiên Thiên, chương 395, Lam Hóa Thuần, góc truyện audio.com. Vô số người trong thành tứ phương đổ xô ra đường lớn đường nhỏ mà xem, liên tục nghi luận về nhân vật đảm nhiệm vị trí thành chủ này. Phong đại nhân, mấy người chúng ta đã thương lược, ba đại doanh địa sẽ phân ra một vạn nhân mã trọng tổ Bắc đại doanh, đại nhân thấy thế nào? Phùng Cảnh Huy đi sau nửa thân ngựa cười nói. Ồ, Phong Liệt hơi sững người, thoáng có chút ngoài ý muốn, lập tức cười thản nhiên, nói. Hảo ý của ba vị bổn tọa tâm lĩnh, chỉ có điều có ba đại doanh thủ vệ thành tứ phương là đủ rồi, việc gây dựng lại Bắc đại doanh ta thấy không cần thiết. Ách Phùng Cảnh Huy và Trịnh Đạt không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, tuyệt không thể ngờ được vị thành chủ trẻ tuổi này lại đem binh quyền giao ra ngoài, Phong Liệt này thoạt nhìn cũng không giống người ngu a. Chuyện này tất có gì đó không bình thường. Ánh mắt hai người Phùng Cảnh Huy và Trịnh Đạt lóe lên, trong lòng không khỏi bắt đầu có chút không nhìn thấy vị thiếu niên này. Phong Liệt thu biểu lộ của hai người vào trong mắt, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Hừ, chỉ là ba vạn binh mã cũng muốn bịt miệng lão tử, như vậy cũng quá coi thường lão tử rồi. Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một hồi âm thanh, vô cùng náo nhiệt. Phong Liệt dương mắt nhìn lại, không khỏi nhướng mày. Chỉ thấy cách đó không xa, một tòa lâu 10 tầng treo một chuỗi pháo đỏ bị châm ngòi, bên dưới chiên trống đầy đủ, hấp dẫn vô số người vây xem, ngay cả đường cái giống rãi cũng bị ngăn lại. Khiến Phong Liệt nhíu mày chính là tấm biển cực lớn trên tòa lầu các đó viết ba chữ Lôi Ngọc Trai. Con bà ngươi, dám ở trên địa bàn lão tử mà huênh hoang. Như vậy không phải là xem thường địa đầu xà như lão tử sao? Khóe miệng Phong Liệt không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh. Lập tức hắn phân phó nói. Trịnh thống lĩnh, cho người đuổi đám đông đi, vây Lôi Ngọc Trai lại cho ta. Tránh ra, tất cả tránh ra, những ai không có phận sự không được đến gần Lôi Ngọc Trai trong phạm vi ngàn trượng, kẻ nào vi phạm giết không luận tội. Gạch nối, mấy trăm thành vệ quân võ trang đầy đủ cưỡi đại mã khí thế hùng hổ lao đến, vung vẩy trường thương đem tất cả người vây quanh đuổi ra xa, không khí bạt kiếm dương cung. Một vài người đi ngang qua nhìn Lôi Ngọc Trai đang khai trương, trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. A, có chuyện gì vậy, Lôi Ngọc Trai khai trương, tại sao lại có thành vệ quân đến đập phá quán? Hừ, ngươi còn không biết sao, thành chủ đại nhân của chúng ta hiện đang bị Lôi Long giáo truy nã, Lôi Ngọc Trai này nghe nói lúc trước bị hủy đều là do thành chủ đại nhân làm a. A, thì ra là thế, hắc hắc, tiếp theo lại có trò hay để xem rồi, hậu trường của Lôi Ngọc Trai này rất cứng, chỉ e không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu với thành chủ đại nhân rồi. Gạch nối, đang lúc mọi người không ngừng nghị luận, bên trong Lôi Ngọc Trai đột nhiên đi ra 7-8 cao thủ Lôi Long giáo khí thế cường hoành, vẻ mặt mỗi người đều giận dữ, sát khí đằng đằng. Cầm đầu chính là một Lam Phát lão giả, sắc mặt hồng nhuận, khí thế cường hoành vô cùng, đã đạp nửa chân vào cánh cửa hóa đan cảnh, đôi mắt lão tinh quang nhấp nháy, khiến người khác không dám nhìn gần. Mà Lôi Thành Hồ thì theo sát sau lưng lão giả tựa như đang thấp giọng khuyên nhủ gì đó, thế nhưng lão giả dường như không cho là đúng. Lớn mật, là kẻ nào dám ở trước Lôi Ngọc Trai của ta dương oai? Hai mắt lão giả mở trừng, lạnh lùng quét nhìn thành vệ. Góc truyện audio.com, quân xung quanh uy áp cường hoành khiến long mã của thành vệ quân cả kinh, tất cả đều nôn nóng bất an. Lão giả này tên là Lam Hóa Thuần, chính là người mà Lôi Long giáo vừa an bài đến chi nhánh Lôi Ngọc Trai ở thành tứ phương tọa trấn. Cũng chính bởi vì Phong Liệt cho nên mới khiến Lôi Long giáo không thể không tăng cường việc thủ hộ chi nhánh này để đề phòng bất trắc. Đồng thời, Lam Hóa Thuần này còn có một nhiệm vụ khác, đó chính là tìm cơ hội tiêu diệt Phong Liệt, vãn hồi danh dự của Lôi Long giáo. Dù sao thì lệnh truy nã của Lôi Long giáo cũng đã phát ra hơn nửa năm, nhưng Phong Liệt vẫn sống tiêu diêu tự tại, hơn nữa thanh danh ngày càng lớn, đây không thể nghi ngờ là trắng trợn tát vào mặt Lôi Long giáo một cái. À, thật không hổ là Lôi Ngọc Trai, uy phong thật lớn. Ngay lúc Lam Hóa Thuần vừa dứt lời, một tiếng hừ nhẹ từ phía thành vệ quân vang lên. Ngay sau đó, một thiếu niên tà dị ngồi trên lưng ngựa từ trong đám tướng lãnh mặc trọng giáp đi ra, chậm rãi bước đến trước cửa Lôi Ngọc Trai. Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Phong Liệt. Phong Liệt lạnh nhạt đánh giá Lam Hóa Thuần, đám người Lôi Thành Hồ vừa liếc nhìn, lập tức nhìn ra thực lực của đối phương, khóe miệng hơi lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tử, ngươi là ai? Ánh mắt Lam Hóa Thuần trở nên lạnh lẽo, quát lạnh với Phong Liệt. Ta là ai? Ha ha, chẳng lẽ Lôi Thành Hồ không nói cho ngươi biết ta là ai sao? Phong Liệt cười nhạt từ trên cao nhìn xuống Lam Hóa Thuần. À, ngươi chẳng lẽ chính là Phong Liệt tiểu nhi? Ha 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 ha, thật đúng là tìm hoài thì không thấy, ngẫu nhiên lại bắt gặp, hôm nay ngươi đã tự dâng đến cửa, lão phu vừa vặn bắt ngươi trở về hoàn mệnh. Lam Hóa Thuần sững sờ, lập tức cười lớn ha ha. Phong Liệt không khỏi há hốc mồm, lão già này không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại tuyên bố muốn bắt hắn, đây quả thật là chuyện lạ vô cùng. Mà vẻ mặt hai người Trịnh Đạt và Phùng Cảnh Huy ở phía sau cũng trở nên tức giận, lão già này rõ ràng là không để Ma Long giáo vào mắt. Nếu như lão già này là một cao thủ long biến cảnh thì Phong Liệt cũng đành phải ngậm ngùi, nhanh chóng bỏ chạy thật xa. Nếu như hắn là một cường giả hóa đan cảnh, cho dù hơi khoa trương một chút nhưng cũng miễn cưỡng có thể nói chuyện. Nhưng lão già này mới chỉ là cường giả thần thông cảnh đỉnh phong, lại dám ở trong thành tứ phương nói năng ngông cuồng, thật là có chút càn rỡ quá mức, Phong Liệt nhịn không được kinh ngạc hỏi. Lão già, đầu ngươi có vấn đề à? Hừ, lão phu chẳng muốn nói nhiều với ngươi. Lam Hóa Thuần quát lạnh một tiếng, lập tức hai tay vung ra, một đạo lôi long lam sắc uốn lượn quấn về phía Phong Liệt uy thế kinh người. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tia sắc bén xẹt qua bụng hắn, xoẹt một tiếng, một chùm huyết vụ bắn ra. A là kẻ nào? Lam Hóa Thuần kêu thảm một tiếng, thân người lập tức bị chia thành hai đoạn, ngã xuống, nội tạng trải đầy đất. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện bên cạnh thi thể Lam Hóa Thuần, giơ tay chém xuống, trước khi Lam Hóa Thuần kịp phản ứng lại bổ thêm một đao, phụt phụt âm thanh trầm đục vang lên, đầu Lam Hóa Thuần bị chia làm hai, ngay cả hồn phách cũng tiêu biến thành vô hình. Đạo nhân ảnh tử sắc này chính là Bán Giang Hồng, loại tốc độ như quỷ mị của độc thử nhất gia, không ai có thể sánh nổi. Bán Giang Hồng sau khi làm xong mọi chuyện liền thu hồi đoàn đao hình dạng quỷ dị, con ngươi tràn ngập sát cơ dày đặc đảo qua thân hình đám người Lôi Thành Hồ, giống như chỉ cần phong. Cốc truyện audio.com, Liệt hạ lệnh một tiếng thì hắn sẽ lập tức giết sạch tất cả mọi người trước mặt. Nhất thời, ánh mắt mọi người không khỏi co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía lão giả áo tím tràn đầy chấn động sâu sắc. Mà đám người Lôi Thành Hồ cũng sợ đến mặt vàng như đất, âm thầm hối hận mình không khuyên nhủ tên Lam Hóa Thuần ngu ngốc kia. Bọn hắn tất nhiên nhìn ra, sát thủ này thực lực vô cùng cường hoành, ngay cả Lam Hóa Thuần thực lực cực cao cũng không thể tiếp nổi một chiêu, vậy thì bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Phong Liệt, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nếu chúng ta có chuyện gì, Lôi Long giáo nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi Thành Hồ mắt hổ chợt lóe, ngoài mạnh trong yếu quát, đám cao thủ Lôi Long giáo còn lại cũng vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Ồ, chẳng lẽ ta buông tha cho các ngươi, Lôi Long giáo các ngươi lại buông tha ta sao? Phong Liệt buồn cười hỏi ngược lại, chuyện này Lôi Thành Hồ không khỏi cứng họng. Lúc này, bên tai Phong Liệt đột nhiên truyền đến thanh âm tư mật nói riêng của Trịnh Đạt. Phong đại nhân, có chừng mực thôi, trong thành không thích hợp xung đột chính diện với Lôi Long giáo, nếu không sẽ dễ cho chúng mượn cơ, chúng ta cũng bất lợi. Phong Liệt khẽ gật đầu, hắn vốn cũng không định đại khai sát giới, dù sao một khi gay gắt đến mức lưỡng đại giáo phái phân tranh thì cũng không có kẻ nào muốn. Chỉ có điều, dễ dàng như vậy bỏ qua cho Lôi Ngọc Trai thì lại càng vạn lần không thể. Lôi Thành Hồ, bổn tọa hôm nay cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, nhanh thu thập một chút rồi cút ra khỏi thành tứ phương từ nay về sau không chào đón người của Lôi Long giáo các ngươi nữa. Phong Liệt cười lạnh nói, Phong Liệt ngươi dựa vào cái gì mà làm vậy, cái này không hợp quy củ. LLS không khỏi hai mắt nháy động, vẻ mặt giận dữ. Tất cả đại giáo phái làm sinh ý trong thành lẫn nhau đều là ngầm đồng ý, điều này là để hỗ trợ và tăng cường liên hệ lẫn nhau. Hơn nữa, chi nhánh Lôi Ngọc Trai trong thành tứ phương hàng năm mang đến cho Lôi Ngọc Thành lợi nhuận phải dùng ngàn vạn để tính, nếu cứ như vậy mà từ bỏ thì sẽ là một tổn thất rất lớn. Quy củ, hừ, trong thành tứ phương này, lời của bổn tọa chính là quy củ. Phong Liệt hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền dẫn người chậm rãi rời đi, chỉ để lại đám người Lôi Long giáo trông coi thi thể Lam Hóa Thuần hai mặt nhìn nhau. Phong Liệt chết tiệt, hãy đợi đấy. Thật lâu sau, Lôi Thành Hồ nhìn bóng lưng Phong Liệt oán độc mắng một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm thở dài một hơi, những người còn lại cũng không khỏi lộ vẻ như chút được gánh nặng áp lực khi đối diện với tên sát thủ hóa đan cảnh kia, quả thật là quá lớn. Lôi quản sự, chúng ta làm thế nào đây? Một gã cao thủ nói với Lôi Thành Hồ, còn làm thế nào nữa? Phong Liệt hôm nay không hạ sát thủ với chúng ta thì đã may mắn rồi, chúng ta tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây đã, tránh cho Phong Liệt tiểu nhi đổi ý gây bất lợi với chúng ta. Gạch nối, sau giây lát suy tư, đám người Lôi Thành Hồ mới vội vàng trở về trong tiệm đem tất cả mọi thứ quý giá thu thập một phen, hốt hoảng rời khỏi thành tứ phương. Chỉ có điều, lúc bọn hắn đi đến ngoài thành tứ phương hơn ngàn dặm, không khỏi tuyệt vọng phát hiện một thân ảnh màu tím sát khí xung thiên đang cản đường bọn chúng. Phong đại nhân tuổi trẻ tài cao tiền đồ vô lượng a, thuộc hạ kính Phong đại nhân một ly. Phùng thống lĩnh quá khen rồi. Gạch nối, đám người Phong Liệt sau khi rời cốc truyện audio.com khỏi Lôi Ngọc Trai, hắn liền bị hai người Phùng Cảnh Huy và Trịnh Đạt dẫn đến quán rượu lớn nhất trong thành tứ phương Thiên Nhân Cư Tửu Gia, bao toàn bộ tửu lâu, vì hắn mà cử hành một hồi yến tiệc tẩy trần. Hôm nay, mọi chuyện phát sinh trên người Phong Liệt quả thực khiến cho Trịnh Đạt và Phùng Cảnh Huy mở rộng tầm mắt, trong lòng đã không còn chút khinh thị nào đối với Phong Liệt, ngược lại nhiều thêm vài phần nịnh nọt lôi kéo. Cho nên, tiệc tẩy trận này cũng tương đối long trọng, ngoại trừ Triệu Quảng của Tây Đại Doanh là thoái thác trên người có công vụ, không cách nào tham gia, ra tướng lãnh của ba đại doanh địa trên cơ bản đều đến đông đủ. Quan chức trong thành tứ phương, lấy võ tướng làm chủ, văn chức phần lớn đều là do người thường đảm nhiệm, giống như lao công, không có bất kỳ địa vị hay thực quyền gì. Võ tướng thì chia làm 4 cấp, thống lĩnh, đô úy, giáo úy, đội trưởng. Chức quan trên đô úy đều là tu vi đã ngoài thần thông cảnh, quản hạt từ 2.000 đến 5.000 người. Đám tướng lĩnh liên tiếp mời rượu Phong Liệt ăn uống linh đình, la lối om sòm, cực kỳ náo nhiệt. Trong bữa tiệc Trịnh Đạt phần lớn thời gian đều trầm mặc không nói, ngẫu nhiên cùng Phong Liệt đối ẩm mấy chén, mà ngoài Phùng Cảnh Huy lại có minh có ám xu nịnh, không ngừng nói bóng nói gió để tìm hiểu tình huống Phong Liệt, khiến đáy lòng Phong Liệt không ngừng cười thầm, mượn rượu để thuận miệng bịa một phen. Phong đại nhân, thực lực của vị tiền bối áo tím kia hôm nay thuộc hạ đã nhìn qua, không biết ngài và vị tiền bối đó a, người nói bán giang hồng sao? Hắn hiện tên là Chí Tôn Minh, đang làm cung phụng trong một dòng binh đoàn, là do bổn tọa hao tốn một lượng lớn long tinh để mướn. À, thì ra là thế, thuộc hạ lại kính Phong đại nhân một ly. Đại nhân, không biết vị Hỏa Mãng Vương tiền bối kia cũng là mướn được cạn ly nào? Gạch nối, yến tiệc kéo dài hết cả buổi, cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, sau khi ánh trăng lên đến 3 sao thì Phong Liệt mới đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng bảo mọi người giải tán, sau đó gấp rút trở về phủ thành chủ. Con bà nó, đúng là rượu vào hỏng việc, thiếu chút nữa quên hẹn với giai nhân rồi. Phong Liệt bước vào trong phủ đã thấy khắp nơi ánh đèn sáng tỏ như thường, cực kỳ yên tĩnh. Quản gia Trương Phúc đang đứng gác tại cửa, lúc này thấy Phong Liệt trở về, vội vàng chạy ra đón. Đại nhân, ngài đã về rồi. Trương Phúc, có người đến tìm ta không? Phong Liệt vừa đi vừa hỏi. Bẩm đại nhân, ngoại nhân thì không có, chỉ có điều Phong Tiểu Đao đại nhân thì đã trở về rồi. Trương Phúc cung kính đáp, à, gọi hắn đến đại điện gặp ta. Phong Liệt phân phó một tiếng, liền đi về phía đại điện, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Đã trễ như vậy rồi, tiểu nữ kia như thế nào lại còn chưa đến? Chẳng lẽ gặp phiền toái gì? Một lát sau, trong chánh điện phủ thành chủ, Phong Tiểu Đao từ trong giới chỉ móc ra một cái bình lục sắc cỡ nắm tay, cẩn thận vô cùng dâng lên Phong Liệt cung kính nói. Công tử, mấy ngày qua thuộc hạ đã điều tra nghe ngóng hơn 300 thương hội đỉnh cấp ở Đằng Long quận, cuối cùng cũng từ một đấu giá hội dưới mặt đất tìm được thứ này, mê dược này gọi là tiên nhân miên, có kỳ hiệu đối với linh hồn. Theo chủ quán nói, cho dù là cao thủ long biến cảnh nếu không cẩn thận hít phải một tia thì cũng ngủ từ 3 đến 5 canh giờ, về phần cao thủ hóa đan cảnh thì sẽ ngủ từ 8. Góc truyện audio.com Đến 10 ngày, mà người dưới thần thông cảnh thì từ khi người qua đến giờ trên cơ bản là vẫn chưa tỉnh lại. Ồ, lợi hại vậy sao? Ánh mắt Phong Liệt sáng lên, tiếp lấy cái bình nhỏ lục sắc đó, nhìn thật kỹ, trong lòng không khỏi vui mừng. Muốn tế luyện phân thân âm lão thú, nhất định phải khiến âm lão thú hôn mê mới được, nhưng lại không thể độc chết nó, như vậy thì mê dược chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khiến Phong Liệt có chút phiền muộn đó chính là thuốc mê bình thường đối với cao thủ đã ngoài cương khí cảnh đều không có hiệu quả gì, nhất là âm lão thú cấp 5 đỉnh phong đã gần như là bách độc bất xâm, cực kỳ khó giải quyết. Cách chương.